Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển ma túy và cần sa khô chuẩn bị tuồn vào Việt Nam.
Hiện nay tội phạm mua bán người tại các địa phương có đường biên giới giáp danh vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy công tác tuyên truyền phòng chống buôn bán người tại các địa bàn giáp biên giới luôn được quan tâm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với 4 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, quận Bình Thủy. Các bị can gồm Lê Văn Vũ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Huỳnh Trung Thanh, chuyên viên, Lê Hồng Khánh, chuyên viên và Trần Tuấn Anh, nguyên chuyên viên, đã có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 Bộ Luật Hình sự. Năm 2017, theo kết luận của Thanh tra thành phố Cần Thơ, trong công tác quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở thuộc dự án đường nối cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 và dự án khu đô thị mới Võ Văn Kiệt của quận Bình Thủy có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai có nhiều sơ hở yếu kém, cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, tách thửa, chia lô, bán nền xây dựng nhà không phép, săn lấp kênh rạch, lấn chiếm, hình thành nhiều khu dân cư tự phát, có cơ sở hạ tầng thấp kém. Đặc biệt, cơ quan thanh tra nhận định có dấu hiệu hình thành đường dây để thực hiện việc điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chia lô, lấp sạch, bán nền nhiều mảnh đất diện tích lớn không đúng quy hoạch, sai quy định. Nguyên nhân dẫn đến các sai phạm trên được xác định là do các phòng ban chuyên môn và Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy không tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Từ đó, hơn 10 cán bộ đã bị xem xét trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, giáng chức. Đến tháng 9 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển ma túy và cần sa khô, số lượng khủng, sau một thời gian trinh sát đấu tranh vất vả. Cụ thể, trong ngày 1 tháng 12 và 21 tháng 12, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ti an ninh tỉnh Savanakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đấu tranh thành công chuyên án QT12-19L, chặt đứt đường dây mua bán vận chuyển ma túy cần sa trái phép vào Việt Nam. Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp và 202 bánh cần sa ép khô có trọng lượng hơn 2 tạ, cùng 3 ô tô và nhiều tang vật tài liệu liên quan khác. Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số ma túy này được các đối tượng tập kết và tổ chức vận chuyển qua khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. Hiện đơn vị đang phối hợp với Ti an ninh tỉnh Savanakhet củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc, đồng thời cùng các đơn vị liên quan tích cực điều tra mở rộng chuyên án.
Công an thành phố Thanh Hóa vừa bắt quả tang 3 vụ 14 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy đá và ma túy tổng hợp dạng bóng cười tại một chung cư trên địa bàn phường Phú Sơn và một khách sạn thuộc địa bàn phường Điện Biên. Theo đó, vào lúc 3 giờ sáng ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy đá tại phòng 1208 chung cư H1 phường Phú Sơn, gồm Hoàng Đạt sinh năm 1989 ở phường Ba Đình, Lê Quốc Tuấn Anh sinh năm 1989 ở phường Đông Vệ, Vũ Thượng Hải sinh năm 1993 ở phường Lam Sơn, Lê Thị Thư sinh năm 2000 ở xã Nguyệt Ấn, Nguyễn Kim Anh sinh năm 1997 ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc và Đỗ Hoài Anh sinh năm 2002 ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống. Tiếp đó, lúc 5 giờ sáng, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy đá và ma túy tổng hợp dưới dạng bóng cười tại phòng 806 khách sạn DV. 4 đối tượng bị bắt giữ gồm Vũ Hồng Phượng sinh năm 1998 ở phường Hàm Rồng, Lê Ngọc Trâm sinh năm 2000 ở phường Phú Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1991 ở xã Đông Vinh, Phan Văn Kiệt, sinh năm 1991 ở phường Hương Sơn, thành phố Huế. Tăng vật thu giữ gồm một gói ma túy đá và một bình bóng khí NO2, bóng cười. Cũng tại khách sạn này, vào lúc 6 giờ sáng, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 908, gồm Trương Quang Thắng, sinh năm 1997, Trịnh Đức Nam, sinh năm 1996, đều ở thị trấn Hậu Lộc, Trần Huyền Thương, sinh năm 2001, ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, và Đặng Lan Hương, sinh năm 1998, ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận đều nghiện ma túy đá và bóng cười, nên đã góp tiền rủ nhau đi mua ma túy và thuê khách sạn, nhà chung cư để tổ chức sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang thụ lý điều tra các vụ án hình sự, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 5 đối tượng Nguyễn Văn An, sinh năm 1990, Đỗ Văn Điệp, sinh năm 1998, Nguyễn Sĩ Lành, sinh năm 1987, Đinh Công Cường, sinh năm 1995 và Đinh Văn Hà, sinh năm 1996, cùng trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thực hiện. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ được phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng. Thủ đoạn thứ nhất là giả mạo là nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Trong đó, các đối tượng đóng vai nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho các chủ tài khoản bất kỳ để thông báo rằng họ đã may mắn trúng thưởng các chương trình khuyến mãi của ngân hàng hoặc đang có khoản tiền mới chuyển nhưng do lỗi nên đang bị treo hệ thống. Do đó yêu cầu khách hàng cung cấp các mã xác minh, mã trúng thưởng do ngân hàng gửi về số điện thoại mà khách hàng đăng ký tài khoản, thực chất là mã OTP. Nhưng khách hàng chủ quan không để ý. Nhiều người thiếu cảnh giác đã nhắn mã OTP theo yêu cầu của đối tượng. Có được mã OTP, chúng lập tức thao tác để đổi mật khẩu truy cập tài khoản ngân hàng, chiếm quyền quản trị của người dùng sau đó. Lúc này các đối tượng có thể dễ dàng đăng nhập tài khoản Internet Banking và thực hiện các giao dịch rút tiền trong tài khoản của nạn nhân thông qua hai hình thức chuyển khoản ngân hàng đến các tài khoản ngân hàng của các cá nhân kinh doanh thẻ cào, tiền ảo, tiền game hoặc nạp tiền vào tài khoản ví điện tử như Momo, VTC Pay. Và thủ đoạn đăng tin giả vờ bán xe máy, mô tô giá rẻ trên mạng để lừa đảo người mua. Các đối tượng lập các tài khoản Facebook, Zalo rồi đăng tải các tin giả giao bán xe thanh lý, giá rẻ, không thuế lên các trang mua bán thuộc mạng xã hội Facebook, Zalo. Nếu ai có nhu cầu thì sẽ liên hệ đến chúng. Khi thấy có người liên hệ, lúc này bọn chúng yêu cầu người mua, bị hại chuyển trước các khoản tiền như tiền đặt cọc, phí VAT, phí vận chuyển vào tài khoản của bọn chúng rồi cắt liên lạc, chiếm đoạt các khoản tiền này. Trong đó, cơ quan công an xác định các đối tượng đã dùng 5 tài khoản ngân hàng sử dụng và 18 số điện thoại sử dụng trong quá trình phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại của các đối tượng trên, đề nghị liên hệ Công an huyện Duy Xuyên, địa chỉ 747 Hùng Vương, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn, làm thủ tục và giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến trình báo liên quan vụ việc trên, thì cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên sẽ kết thúc điều tra vụ án theo quy định pháp luật. Thưa các bạn, để từng ngõ, phố bình yên, khu dân cư an toàn không thể thiếu hình bóng của những chiến sĩ công an nhân dân. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Công an phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.
Năm 2004, trong một lần ham vui bị bạn bè lôi kéo khiến chị Hoàng Thị Tê trở thành người nghiện ma túy và vướng vào vòng lao lý. Sau một năm, Tê bị Công an phường Quang Trung phát hiện bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy và lĩnh án 7 năm tù giam. Khi mãn hạn tù, Tê trở về địa phương chấp hành thời gian thử thách. Được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương, đặc biệt là Công an phường Quang Trung thường xuyên giáo dục động viên, Tê đã cai nghiện thành công, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Phường Quang Trung là nơi tập trung nhiều trường đại học. Trước đây còn có bến xe khách đóng trên địa bàn. Một số đối tượng ở các nơi khác thường xuyên đến tụ tập mua bán sử dụng ma túy. Trước tình hình trên, Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống ma túy, chỉ đạo các tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở những khu dân cư, tổ dân phố phức tạp, trọng điểm về ma túy, huy động các ban ngành đoàn thể cùng tham gia vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động người thân trong gia đình không tham gia vào tệ nạn xã hội, không buôn bán sử dụng ma túy, xây dựng và nhân rộng các mô hình như tổ dân phố tự quản đảm bảo về an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, mô hình xây dựng xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy. Với vai trò là nòng cốt, công an phường xây dựng triển khai nhiều kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm ma túy, phân công tuyến, địa bàn cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, áp dụng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa các tụ điểm mua bán sử dụng ma túy và bắt giữ các đối tượng phạm tội. Từ năm 2017 đến nay, công an phường đã trực tiếp phát hiện bắt giữ 82 vụ với 94 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, chuyển công an thành phố thụ lý theo thẩm quyền. Lập hơn 80 hồ sơ cai nghiện ma túy theo diện bắt buộc và cai nghiện tại gia đình. Số người nghiện ma túy trong diện quản lý trên địa bàn giảm từ 106 xuống còn 75 người. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, trưởng công an phường Quang Trung cho biết, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tập thể chỉ huy và cán bộ chiến sĩ công an phường luôn cố gắng nỗ lực trong công tác, tổ chức các đợt tấn công truy quét tội phạm theo chỉ đạo của cấp trên, tổ chức lực lượng tuần tra trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp trên đấu tranh giải quyết với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về tệ nạn ma túy, làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Để quản lý tốt địa bàn đối tượng, công an phường Quang Trung luôn sâu sát cơ sở, gần gũi lắng nghe ý kiến của nhân dân phản ánh về tình hình an ninh trật tự, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kiểm tra tạm trú tạm vắng, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Từ đó, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, giúp công an phường kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Bà Lê Thị Cậy, tổ 39, phường Quang Trung cho biết, cán bộ chiến sĩ công an phường thường xuyên sâu sát địa bàn, nắm bắt tình hình, diễn biến tội phạm, đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đánh giá, với sự nỗ lực của công an phường trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được đảm bảo, giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát huy có hiệu quả. Những nỗ lực, cố gắng của công an phường Quang Trung đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Từ năm 2016 đến nay, công an phường Quang Trung đều đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đó cũng là nguồn động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ tiếp tục phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo sự bình yên cho phố phường.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay tội phạm mua bán người tại các địa phương có đường biên giới giáp danh vẫn diễn biến phức tạp. Theo thống kê, trong 4 năm qua, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.600 vụ mua bán người với hơn 2.700 nạn nhân. Các đối tượng thường lợi dụng những vùng biên giới, nhất là nơi khó khăn kinh tế, thiếu việc làm, sự nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác của người dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền phòng chống buôn bán người tại các địa bàn giáp biên giới luôn được quan tâm. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tìm hiểu thực tế tại tỉnh Cao Bằng.
Xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng có 15 km đường biên giới. Hiện xã có 560 hộ dân thì có 7 người đi làm xa lâu ngày, 40 người lấy chồng chui bên kia biên giới. Chị Nông Thị Yên và chị Nông Thị Chuyên ở xã Lý Quốc nói:
năm ngoái thì cũng có một vụ đi sang bên Trung Quốc rồi, xong là đi đến đấy thì bị công an biên phòng phát hiện, thì đến lúc đấy thì người ta sẽ bỏ trẻ con ở đấy, người ta sẽ bỏ chạy. Dạ, con cái em thì năm nay học lớp 1 rồi, cũng đi học rồi thì em cũng lo, tại vì ở nhà có bà nữa, nhưng mà cũng chạy đi chạy lại ở... Em cũng dạy con bảo là những người không quen biết, không thân thiết thì không được đi theo.
Về cái vấn đề là buôn bán người qua biên giới ấy, thì cũng được tuyên truyền và cảnh báo nhiều rồi. Thế thì là cũng được tuyên truyền về cách phòng chống và biện pháp để mình để không bị các đối tượng xấu lừa gạt.
Tại địa phương có đường biên giới dài phức tạp, nếu công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ buôn bán người thực hiện tốt sẽ góp phần ngăn chặn, hạn chế được tình trạng buôn bán người qua biên giới. Ông Hoàng Đức Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lý Quốc cho biết, hiện xã có khoảng 30 người nghiện hút là nguyên nhân dẫn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương phức tạp.
Trong cái xã thì thường xuyên là phối hợp với cái đồn biên phòng là hàng tháng, hàng quý đã tổ chức cái tuyên truyền về cái buôn bán phụ nữ qua biên giới, đặc biệt là kể cả cái ma túy. Thứ hai nữa thì phụ nữ xã cũng triển khai các mô hình là để chống buôn bán phụ nữ qua biên giới. Thời gian mấy năm vừa rồi trở lại đây thì chưa có trường hợp nào của xã là bị là lừa bán sang Trung Quốc.
Trong lĩnh vực di cư lao động, đã có luật người Việt Nam đi làm ở nước ngoài và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, với đặc thù tại khu vực biên giới giáp danh, tình trạng lao động sang làm thuê diễn ra khá phổ biến. Đây cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến việc mua bán người. Thượng tá Hoàng Văn Tùng, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội biên phòng Cao Bằng cho biết.
Nói chung là cái việc công dân, kể cả các cái huyện rồi trong nội địa là cũng các nơi về là cũng xuất sang Trung Quốc trái phép để làm thuê, thì Trung Quốc đã kịp thời phối hợp với các lực lượng ngăn chặn tuyên truyền thì cũng tương đối hiệu quả. Tuy nhiên là cái tuyến biên giới chúng tôi quản lý tương đối rộng, cái lực lượng chúng tôi cũng mỏng, cũng lúc nọ lúc kia thì cũng nhiều khi là lợi dụng cái sự sơ hở của chính quyền địa phương cũng như là lực lượng quản lý biên giới, nhân dân cũng lén lút là sang Trung Quốc làm thuê.
Mới đây, lực lượng công an đã phát hiện một số đường dây môi giới đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để thuê với giá từ 400 đến 500 triệu đồng. Xuất hiện một số đường dây lừa đưa phụ nữ từ Campuchia, Lào qua Việt Nam làm nơi trung chuyển rồi lừa bán sang nước thứ ba. Thực tiễn này cho thấy tội phạm buôn bán người ngày càng tinh vi phức tạp, mang tính chất xuyên quốc gia với những đường dây khép kín. Thượng tá Đào Trọng Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hơn 95% vụ việc buôn bán người liên quan đến đồng bào dân tộc, khu vực biên giới.
Để phòng ngừa ngăn chặn những buôn bán người này thì chúng tôi có cái ban chỉ đạo là có nhiệm vụ cụ thể của Hội Liên hiệp Phụ nữ, của Sở Lao động Thương binh Xã hội, của Sở Văn hóa Thông tin, vân vân, có 5-6 cái cơ quan đều phải vào cuộc, mặt trận phụ nữ, mặt trận đều phải vào cuộc, và công an cũng là một trong rất nhiều các cái cơ quan có chức năng cùng tham gia tuyên truyền.
Thời gian qua, công tác phòng chống mua bán người ở một số địa phương, ban ngành, đoàn thể chưa thực sự quan tâm, chú trọng, chưa tạo được phong trào rộng khắp, thu hút đông đảo người dân, nhất là phụ nữ tham gia. Việc tổ chức còn mang tính hình thức, thiếu kế hoạch kiểm tra đôn đốc thực hiện. Nếu không thực sự coi trọng công tác tuyên truyền về buôn bán người là việc làm thường xuyên liên tục thì khó có thể đấu tranh hiệu quả với tình trạng buôn bán người qua biên giới.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Chương 7. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Điều 59. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi cả nước, trực tiếp quản lý công tác giải quyết tố cáo của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 2. Thanh tra chính phủ là cơ quan đầu mối giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của chính phủ. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình. Điều 60. Trách nhiệm của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. 1. Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, quản lý công tác giải quyết tố cáo, hàng năm gửi báo cáo về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý của cơ quan tổ chức mình đến chính phủ để tổng hợp báo cáo Quốc hội. 2. Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan khác của nhà nước, cơ quan tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, quản lý công tác giải quyết tố cáo, hàng năm gửi báo cáo về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý của cơ quan tổ chức mình đến Ủy ban Nhân dân cung cấp để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân. 3. Căn cứ vào luật này, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của nhà nước không thuộc hệ thống hành chính nhà nước, cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị xã hội hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo trong phạm vi cơ quan tổ chức mình, phù hợp với đặc thù tổ chức, hoạt động của cơ quan tổ chức mình.
Điều 61. Trách nhiệm thông tin báo cáo trong công tác giải quyết tố cáo. 1. Hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và gửi báo cáo đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác giải quyết tố cáo. 2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý của cơ quan mình theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chính phủ. 3. Hàng năm Ủy ban Nhân dân báo cáo Hội đồng Nhân dân cung cấp, cơ quan cấp trên trực tiếp và thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi địa phương và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình.
Chương 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Điều 62. Khen thưởng. Người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 63. Xử lý hành vi vi phạm của người giải quyết tố cáo. Người giải quyết tố cáo có hành vi quy định tại Điều 8 của luật này hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật trong việc giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.
Điều 64. Xử lý hành vi vi phạm của người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. Người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, nếu không chấp hành thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền mà không áp dụng biện pháp cần thiết để xử lý kịp thời đối với người giải quyết tố cáo có hành vi vi phạm quy định tại Điều 63 của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 65. Xử lý hành vi vi phạm của người tố cáo và những người khác có liên quan. Người tố cáo và những người khác có liên quan có hành vi quy định tại Điều 8 của luật này hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 66. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. 2. Luật tố cáo số 03-2011-QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. 3. Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của luật tố cáo số 03-2011-QH13. Điều 67. Quy định chi tiết. Chính phủ quy định chi tiết chương 6 của luật này và các điều khoản được giao trong luật, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân và công an nhân dân. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 181, biển kiểm soát 61H78343, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 182, biển kiểm soát 36AA65271, nhãn hiệu Việt Thái, màu xanh. 183, biển kiểm soát 20B156788, nhãn hiệu Honda, màu đồng. 184, biển kiểm soát 30L93214, nhãn hiệu Honda, màu bạc. 185, biển kiểm soát 20H80542, nhãn hiệu Orito, màu xanh. 186, biển kiểm soát 20F90012, nhãn hiệu Nacasel, màu nâu. 187, biển kiểm soát 20L51429, nhãn hiệu Honda, màu đen bạc. 188, biển kiểm soát 20H34338, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 189, biển kiểm soát 20B181957, nhãn hiệu Suzuki, màu xanh. 190, biển kiểm soát 29N81976, nhãn hiệu Honda, màu bạc. 191, biển kiểm soát 20F77172, nhãn hiệu Longjin, màu nâu. 192, biển kiểm soát 29V18737, nhãn hiệu Harley, màu nâu. 193, biển kiểm soát 20L89538, nhãn hiệu Sanda, màu đỏ. 194, không biển, màu xanh. 195, biển kiểm soát 20F70968, nhãn hiệu Sanda, màu nâu. 196, biển kiểm soát 20B125511, nhãn hiệu Honda, màu bạc. 197, biển kiểm soát 20F21089, nhãn hiệu Honda, màu đỏ. 198, biển kiểm soát 20M47097, nhãn hiệu Lifan, màu nâu. 199, biển kiểm soát 20M28701, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 200, biển kiểm soát 20H24996, nhãn hiệu Sanda, màu nâu. 201, biển kiểm soát 51H47932, nhãn hiệu Longjin, màu đen bạc. 202, biển kiểm soát 20F60238, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 203, biển kiểm soát 20M66526, nhãn hiệu Yamaha, màu đen. 204, biển kiểm soát 29L11990, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 205, không biển, nhãn hiệu Honda, màu đen. 206, biển kiểm soát 20H53849, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 207, biển kiểm soát 20M73319, nhãn hiệu Honda, màu đen bạc. 208, biển kiểm soát 20P12814, nhãn hiệu Majesty, màu nâu. 209, biển kiểm soát 28404F5, nhãn hiệu Honda, màu đỏ. 210, biển kiểm soát 20F92118, nhãn hiệu Longjin, màu nâu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!